hành hương với người thầy của chúng ta. Pháp cú. Này Ananda, có bốn nơi một người thành tâm trong một gia đình tốt nên viếng thăm với lòng tôn kính và ngưỡng mộ. Bốn nơi nào? Nơi một người thành tâm có thể nói: đây là nơi bậc giác ngộ ra đời. Này Ananda, nơi đó nên được thăm viếng với lòng tôn kính và ngưỡng mộ. Đây là nơi bậc giác ngộ đạt được tuệ giác tối thượng và hoàn hảo. Đây là nơi bậc giác ngộ chuyển bánh xe Dhamma không gì sánh bằng. Đây là nơi bậc giác ngộ đã nhập Niết Bàn không gì còn sót lại. Này Ananda, đúng thế, bốn nơi này nên được thăm viếng với lòng tôn kính và lòng ngưỡng mộ. Mahapatipanya Sutta. DN 16 5 8. Ngày 1. Mọi người lên xe. Ngày 17 tháng 2 năm 2001. Goenkaji Mataji, vợ ngài, và gần 1.000 thiền sinh trên khắp thế giới lên 17 toa xe lửa và bắt đầu cuộc yatra hay hành hương đến những địa điểm lịch sử ở Ấn Độ và Nepal. Liên quan đến cuộc đời và giáo huấn của Đức Phật, cộng với 839 người hành hương, xe lửa còn chở theo 130 người nấu ăn và nhân viên an ninh, nước, một nhà bếp nấu bằng than và tất cả gia vị nấu ăn. 100 người hành hương khác kiên nhẫn chờ ở Varanasi để nhập đoàn. Chương trình chính thức cho cuộc hành hương nằm trong thông điệp sau đây của Goenkaji: công đức nhận được từ Dhamma Yatra, hành hương Dhamma này được dành cho nạn nhân trong cuộc động đất ở Gujarat. Nguyện cho tất cả dành lại sức mạnh tinh thần và một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Ngày 2, khóa thiền một ngày trên đường đi. Qua một hệ thống loa đặc biệt, chúng tôi nghe thấy giọng của Goenkaji vang lên suốt chiều dài con tàu: nào, chúng ta bắt đầu hành thiện trên bánh xe. Bánh xe di động của chiếc xe Dhamma. Cuộc hành hương này không nên coi là một nghi thức hay nghi lễ mù quáng, không những trong thế hệ hiện tại mà còn cho thế hệ tương lai. Không có sự sùng tín mù quáng ở đây. Hành thiện tích cực và thiện lành. Trong khi chúng ta di chuyển trên bánh xe này để thăm viếng những nơi quan trọng của bậc giác ngộ, thăm nơi ngài ra đời, nơi ngài được giác ngộ, những nơi ngài suốt đời tiếp tục hướng dẫn người khác trong Dhamma, chúng ta nên tận dụng những rung động tuyệt vời của vùng đất này, mảnh đất Ấn Độ tuyệt vời, xứ sở của Dhamma tinh khiết ban sơ. Nguyện cho chúng ta luyện tập nghiêm túc. Khóa thiền một ngày kết thúc bằng san sẻ công đức. Goenkaji và Mataji đi bộ dọc theo đoàn xe tụng niệm và ban metta cho tất cả người hành hương. Ngày 3 và 4, Varanasi và Sanat. Nơi ngừng đầu tiên là thành phố Varanasi cổ xưa, và ở đây người hành hương chuyển sang xe buýt và di chuyển đến buổi diễn thuyết cho công chúng ở vườn Nai Lộc Uyển ở Sanat và đến Dhamma Khát Kha gần đó để ăn trưa và hành thiền. Chúng tôi tham dự lễ hội ở Viện Nghiên cứu Trung ương Tây Tạng, nơi bằng tiến sĩ danh dự được trao cho Goenkaji. Ở đó, Goenkaji đọc diễn văn với đề tài: Đức Phật và sự khám phá của Ngài, nói rằng sự khám phá của Đức Phật rằng nguồn gốc thật sự của tăng nha, thèm muốn, nằm trong Vedanya, cảm giác trên cơ thể, là món quà không gì sánh bằng cho nhân loại. Ngày 5, Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng. Đoàn tàu chạy suốt đêm từ Varanasi tới Gaya, nơi bữa điểm tâm được dọn ra trên sân ga. Người hành hương được chở bằng xe buýt một quãng ngắn tới Bồ Đề Đạo Tràng, nơi chúng tôi ở lại 3 ngày tại trung tâm thiền quốc tế Bodh Gaya Dhammapodi. Một cái lều sặc sỡ khổng lồ được dựng lên cho đoàn hành hương 1.000 người. Cơ sở có vẻ khá thoải mái, với giường căng vải, nệm và đủ nhà vệ sinh và nước. Sau khi thu xếp và ăn trưa là cuộc viếng thăm những địa điểm quan trọng ở Bồ Đề Đạo Tràng. Từ Bồ Đề Đạo Tràng vượt qua sông Narayana là cái động Thái tử Siddhartha luyện tập hành sát trong 6 năm. Tại đây nhận ra sự vô vọng của sự luyện tập cực đoan, Ngài quyết định tiếp tục ăn trở lại, do đó làm cho 5 người bạn đồng tu thất vọng. Một đêm lúc trời gần sáng, Ngài nằm xuống dưới gốc cây đa để ngủ và có 5 giấc mơ quan trọng liên quan đến sự giác ngộ sắp tới của Ngài. Nó trở thành rõ ràng đối với Ngài là giáo huấn của Ngài sẽ không giới hạn trong nước, nhưng sẽ truyền bá sang nhiều nước khác vì sự lợi lạc của vô số người. Địa điểm chắc chắn của cây này không được rõ, nhưng có thể là ở bờ sông phía Tây gần nơi bây giờ được gọi là Sujata. Sujata là người phụ nữ đã dâng cơm cho vị Bồ Tát buổi sáng trước khi Ngài trở thành giác ngộ. Ngày nay có nhiều đền thờ ở đó. Năm 1969, khi Goenkaji mới đến từ Miến Điện, Samanvaya Ashram và chùa Miến cho mượn cơ sở của họ để tổ chức khóa thiền Vipassana, và điều này được nhớ tới với lòng biết ơn. Vào ngày Metta của khóa tự tu của thiền sư tại chùa Miến, Goenkaji và các thiền sinh cũ thường đi tới Mahabodhi Vihara để hành thiền ban đêm dưới cây Bồ Đề. Cũng thế, vào tối nay chúng tôi đi tới đó để hành thiền với Goenkaji và Mataji. Ngày 6, khóa thiền 1 ngày ở Dhammapodi. Goenkaji nói với chúng tôi: tại một nơi tuyệt vời như nơi này, nơi một bậc giác ngộ hành thiền và chứng ngộ được sự thật tuyệt vời, rung động của toàn thể môi trường được nạp đầy với tình thương và lòng trắc ẩn của Ngài. Những rung động này vẫn còn ở đây, và chúng ta hưởng được lợi lạc từ chúng bằng cách hành thiền tại đây. Chúng tôi chỉ hành thiền một thời gian ngắn trong chuyến đi này, nhưng khi khóa thiền 10 ngày được tổ chức ở đây tại Bồ Đề Đạo Tràng, người ta nhận được rất nhiều lợi lạc. Trong 5 hay 10 khóa thiền ở nơi khác, họ không nhận được nhiều lợi lạc bằng một khóa ở đây. Đây là một lý do tại sao chúng ta muốn phát triển một trung tâm thiền tốt ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng chỉ khi nào hành thiền, chúng ta mới nhận được lợi lạc khi tới đây. Goenkaji khuyến khích chúng tôi phải là đệ tử chân chính của Đức Phật, thực hành những gì Ngài giảng dạy. Không một thiền giả Vipassana nào điên rồ như một người tin tưởng mù quáng. Một tín đồ nghĩ rằng chỉ viếng thăm bốn nơi mà Đức Phật đã hiện diện, ta sẽ được giải thoát. Chỉ được giải thoát khi ta bắt đầu chứng nghiệm được sự thật trong bản thân. Một số đông người tử nạn trong cuộc động đất mới đây ở Ấn Độ, và nhiều người khác vẫn còn khổ đau vì thiên tai này. Chúng ta phải san sẻ công đức của mình với họ. Khóa thiền một ngày chấm dứt bằng buổi ngồi thiền chung về khuya dưới cây bồ đề và metta do Goenkaji và Mataji ban phát. Nhiều người khắp thế giới cũng ngồi thiền đúng vào giờ này, san sẻ sự bình an và hòa hợp với những người khác. Ngày 7, Bồ Đề Đạo Tràng. Hôm nay Dhammapodi tổ chức cúng dường trai tăng. Sáng sớm một hộp đựng tặng Phật cúng dường được chuẩn bị để chúng tôi cũng có thể tham dự. Khoảng 250 vị tăng tham dự và được Goenkaji và những người hành hương phục vụ bữa ăn trưa. Những vị sư cũng được hiến dâng áo và những dụng cụ cá nhân như mền. Hiển nhiên, đây là sự trải nghiệm đầu tiên cho hầu hết người hành hương. Bởi vậy, Goenkaji giải thích kỹ lưỡng hai lý do tại sao lại cúng dường trai tăng. Lý do thứ nhất, tỳ kheo là những người đã từ bỏ cuộc đời cư sĩ, và đây là bổn phận và trách nhiệm của những người như chúng ta. Có gia đình cung cấp những nhu cầu cần thiết cho họ. Lý do thứ hai là lòng biết ơn. Chắc chắn là chúng ta biết ơn giáo huấn của Đức Phật khi chúng ta nhận được rất nhiều nhờ thực hành Vipassana. Bởi vậy, chúng ta phải biết ơn Bhikkhu Sangha tăng đoàn vì họ đã bảo tồn giáo huấn của Ngài cho đến ngày nay để chúng ta có thể nhận được. Trong nhiều quốc gia láng giềng của Ấn Độ, lý thuyết của giáo huấn, lời của Đức Phật được bảo tồn. Tại một nước, Miến Điện, họ cũng duy trì được sự tinh khiết của sự thực hành giáo huấn mà chúng ta đã học, và vì vậy chúng ta cần kính trọng và biết ơn họ. Buổi chiều chúng tôi may mắn được hành thiền ở dưới cây bồ đề một lần chót và trải nghiệm môi trường tuyệt vời ở đó. Goenkaji tụng metta rất lâu. Ngài ban metta cho mọi chúng sinh trên thế gian, trong nước, trên cây, trên trời, ở mọi hướng. Ngài ban metta cho cây bồ đề, cho vùng đất xung quanh và cho những người chăm sóc cây. Ngày 8, Rajagaha và Nalanda. Đó là một ngày dài, bắt đầu từ Dhammapodi vào buổi sáng, di chuyển trên đường gập ghềnh đến Rajagaha. Bây giờ là Prager, rồi tới Nalanda vào buổi chiều và đi 50 dặm vào buổi tối. Chuyến đi bằng xe buýt chật chội trên đường gồ ghề, rất dài và mệt mỏi. Nhiều khi chương trình bị hỗn loạn. Thành phố liều ở trung tâm không đủ chỗ. Điện và nước bị cúp và nhà vệ sinh không thông. Thay đổi chương trình vào phút chót và truyền thông giữa 900 người gặp trục trặc. Tuy thế, bầu không khí vẫn tươi sáng. Có người nhắc nhở chúng tôi rằng những người hành hương trong quá khứ gặp rất nhiều khó khăn và nhiều người bị chết trên đường đi. Mặc cho những lời than phiền, ban tổ chức vẫn vui vẻ và hữu ích. Và trên xe buýt chúng tôi chia sẻ đồ ăn vặt và những câu chuyện. Bên ngoài Rager có nhiều hang động nơi Đức Phật đã hành thiền cùng với những đệ tử. Những người hành hương có sức khỏe trèo lên hành thiền ở đây. Những người chọn cách dễ hơn bằng cách đi xe cáp lên tháp rất đẹp do người Nhật xây cất. Đi bộ xuống, họ tới những hang động này nơi những rung động bình yên, rất là khích lệ và tươi mát. Điểm nổi bật trong ngày là phần hỏi đáp không chính thức với Goenkaji và Mataji dưới bóng cây tại bãi đậu xe. Buổi chiều hôm đó chúng tôi đi Nalanda bằng xe buýt mất khoảng 2 giờ. Vào thời của Đức Phật, lữ khách dùng Nalanda để nghỉ một ngày trên đường đi từ Rajagaha đến Savatthi. Trong nhiều thế kỷ sau thời của Đức Phật, Nalanda là một trung tâm học vấn quan trọng với trường đại học, tu viện cho khoảng 8.000 thiền sinh, bao trùm một vùng bề dài từ 3 đến 6 dặm. Nó được thiết kế với những thiền đường khổng lồ đối xứng nhau, được vây quanh bởi những thiền thất lớn để hành thiền và ở. Tàn tích cho thấy tường của những thiền đường này dài gần 2 thước, chứng tỏ rằng nó cao nhiều tầng. Chúng được xây cất trên những đổ nát của những tòa nhà cổ xưa. Ngày 9, Vesali và Dhamma Lakshivavi. Chúng tôi giả từ Dhamma Bodhi sáng sớm và đi bằng xe buýt tới Vesali, nơi bộ tộc Lechavi sống vào thời của Đức Phật. Chúng tôi viếng thăm nơi xá lợi của Đức Phật được thờ và cột đá và tháp Asola gần đó. Những cột đá này được dùng làm mẫu cho những tượng đài ở Ấn Độ và khắp thế giới. Goenkaji và Mataji hành thiền ở đây một lúc và ban metta trong thiền đường khi hoàng hôn. Không may hai vị và những người hành hương có ít thời giờ ở chung với nhau. Xe của họ bị lạc và vài xe bị chậm trễ vì cuộc hành trình dài. Goenkaji đi để nói chuyện trước công chúng ở câu lạc bộ thương mại Muzaffarpur, không thể hủy bỏ được vì đã dàn xếp từ lâu. Phần lớn người hành hương ở lại trung tâm để ăn chiều và ngồi thiền chung trong một cái lều lớn được dựng đặc biệt của chúng tôi. Chúng tôi lên xe buýt và đến ga xe lửa Gaza ban đêm để khởi hành đi Gonda. Ngày 10, Savatthi. Chúng tôi đi suốt đêm. Một lần nữa ngủ trên xe lửa bây giờ trở nên quen thuộc và tụng niệm buổi sáng và ăn sáng trước khi lên xe buýt đi tiếp. Một vài người bị bệnh phải ở lại, nhưng không ai muốn bỏ lỡ buổi thiền chung ở công viên Jetavana. Nhưng khó nhọc ngày hôm qua được rũ sạch khi nghe Goenkaji nói chuyện trong một giờ, giải thích sự quan trọng của những nơi chúng tôi đã thăm viếng và kể những câu chuyện hay về thuở xa xưa. Chúng tôi có khoảng một giờ đi dạo quanh trung tâm Dhamma Savatthi, rộng khoảng 6 mẫu, và chúng tôi xem cây bồ đề của ngài Ananda. Tương truyền rằng cây này được chiết từ cây do Anathapindika trồng. Chúng tôi cũng viếng tháp Angulimala và công viên Jetavana rất đẹp. Tối hôm đó, từ 6 đến 7 giờ, chúng tôi ngồi thiền tại công viên dưới bầu trời đầy sao, hồi sức bởi sự an tĩnh ở xung quanh. Ngày 11, Kusinara. Sáng hôm sau, chúng tôi định khởi hành sớm nhưng bị đình trệ nên không tới kịp sân ga và trễ buổi điểm tâm. Trên xe buýt, mọi người lấy đồ ăn dự trữ và chia cho nhau. Một người phương Tây nói đùa, chai đâu? Hay còn gọi là trà Ấn Độ. Xe buýt dừng lại một chặp. Người này rất vui và bẽn lẽn khi được trao cho một ly trà do một bà người Ấn tốt bụng xuống xe buýt chỉ để mua ly trà cho người này. Chúng tôi tới một đô thị lều ở Dhamma Vimuti, giải thoát của Dhamma. Kusinara là nơi Đức Phật qua đời và nhập Mahapatipanya, Đại Niết Bàn, và cũng là nơi xác ngài được hỏa thiêu. Goenkaji giảng một bài về sự quan trọng của nơi này và sự lợi lạc khi hành thiền ở đây. Cuối cùng, khi Đức Phật qua đời, nhưng không phải là lúc kết thúc cuộc đời của một người. Hàng triệu kiếp, vô số kiếp sống đã kết thúc. Và đó là sự kết thúc tốt đẹp sau khi đã giúp cho rất nhiều người. Vào lúc đó, có một Dhamma Datu, lực Dhamma, Nibbana Datu, lực Niết Bàn rất mạnh và ảnh hưởng tồn tại hàng thế kỷ. Có nhiều tháp Tupa và chùa ở Kusinara, và chúng tôi thăm những chỗ chính vào buổi chiều để ngồi thiền chung. Ngày 12, Lumbini, Lâm Tỳ Ni. Đêm ngủ trong lều ở trung tâm rất lạnh, mặc dù được ngủ trên giường vải và có đủ mền. Chúng tôi đi Nepal vào sáng sớm bằng xe buýt. Một số người quyết định không đi. Những người mặc dù mệt mỏi và bệnh hoạn vẫn đi theo bởi vì họ không muốn bỏ lỡ cơ hội được thấy nơi Đức Phật ra đời. Và họ quan tâm đến những bạn đồng hành. Mất nhiều thì giờ để làm thủ tục di trú Ấn Độ và Nepal. Khi 16 xe buýt vượt biên giới và vào vùng biên giới náo nhiệt và nhộn nhịp. Cuối cùng chúng tôi lên xe và di chuyển qua vùng đồng quê xanh mát của Nepal. Lâm Tỳ Ni vẫn còn nhiều chỗ chưa được mở mang, nhưng chúng tôi đến một khách sạn mới mở đúng lúc để ăn trưa do thiền sinh Nepal cung cấp. Sau đó chúng tôi đi vào công viên Lâm Tỳ Ni, gồm nhiều địa điểm lịch sử. Nơi ra đời thật sự của Đức Phật là một địa điểm khảo cổ có mái che. Việc khai quật đã tiếp diễn nhiều năm. Goenkaji và nhóm hành hương được phép vào xem tảng đá đánh dấu đúng chỗ Đức Phật ra đời. Kế bên là ao nước nơi Mahamaya tắm sau khi sinh con. Có một ngôi đền với tượng của bà gần cổng vào công viên, di tích của một tu viện cổ xưa và một trụ đá Osaka còn trong tình trạng tốt, mặc dù tượng khắc trên đỉnh nằm ở dưới đất gần đó. Chúng tôi đi nghe Goenkaji nói chuyện tại một lều vải rất đẹp được dựng lên riêng cho chúng tôi nhân dịp chuyến viếng thăm này. Ngài giải thích hàng thế kỷ dân chúng đã hành thiền ở Hy Mã Lạp Sơn, bởi vậy rung động ở đây được nạp đầy sự thanh tịnh, bình an và hài hòa. Những điều này có ích rất nhiều cho những khóa thiền ở Nepal. Ngài nói tiếp, Lâm Tỳ Ni rất quan trọng, là nơi sinh chào đời cuối cùng của Bodhisattva, Bồ Tát. Sau một hành trình dài như thế để phát triển Parami, Ba La Mật, qua rất nhiều kiếp, chúng ta phải tôn vinh hai nước Nepal và Ấn Độ, một nơi Ngài ra đời và một nơi Ngài qua đời. Sau đó, Goenkaji và Mataji tham dự lễ động thổ tại mảnh đất đã mua cho trung tâm Dhamma Yonani, trung tâm mới mở nằm trên mảnh đất rộng 3 mẫu, được chính phủ Nepal tặng, nằm ngay bên cạnh thánh địa. Hành trình về Gorakhpur để đi xe lửa bị chậm trễ vì gặp rắc rối ở biên giới, và một xe buýt bị hỏng. Xe lửa rời sân ga khoảng 11 giờ đêm và một bữa ăn chiều rất trễ cho nhóm hành hương mệt mỏi. Ngày 13, khóa thiền một ngày trên đường về. Khóa thiền bắt đầu với lời tụng niệm của Goenkaji, và sau đó khóa thiền bắt đầu bằng thủ tục nhập khóa và Anapanya qua hệ thống phóng thanh trên xe lửa. Sau đó là Vipassana. Chúng tôi được nhìn thoáng qua Taj Mahal khi xe lửa đi qua Agra. Thiền sinh được mời nạp bài viết về cuộc hành hương và những thắc mắc về hành thiền, và Goenkaji và Mataji có mặt để trả lời phỏng vấn riêng sau giờ ăn trưa. Ngày 14, ngày cuối cùng. Bầu không khí trong 14 toa xe rất sôi nổi khi chúng tôi thảo luận về lợi lạc, khó khăn và bài học của chuyến hành hương. Một người phản ánh rằng nó thật sự giống như sự trải nghiệm của một khóa thiền Vipassana. Bà ta nói, trong vài ngày đầu, nhiều người bối rối, không biết cái gì sẽ xảy ra giây phút kế tiếp. Rồi tất cả những sankhara nổi lên, khó chịu, than phiền. Có người muốn chiếm chỗ cho riêng mình, những thăng trầm tinh thần và thể chất. Thế rồi tới lúc cuối, tất cả chúng tôi bình tĩnh hơn, dễ chấp nhận những gì xảy ra hơn. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Hồi ức của người, những người hành hương. Người hành hương số 1. Tôi cảm thấy may mắn được du hành trong vùng đất Dhamma. Tôi cảm thấy hạnh phúc được đi cùng với Goenkaji, người cha Dhamma, và được đoàn tụ với gia đình Dhamma của chúng ta. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phật đã tái khám phá ra Vipassana và san sẻ Dhamma với chúng ta để chúng ta có thể thoát khỏi khổ đau. Người hành hương số 2. Hôm qua lúc ngồi với Aditanya quyết tâm, tôi nghe thấy lời nói đẹp đẽ. Ananta Bunyamaji Ananta Gunamaji Buddha Kinivana Datu Dhamma Datu Bodhidatu. Nguồn của vô biên công đức, vô biên lợi lạc là rung động niết bàn của Đức Phật, của Dhamma, của giác ngộ. Tràn đầy hân hoan, tràn đầy tình thương và hạnh phúc cho mọi chúng sinh. Với lòng biết ơn vô vàn về giáo huấn của Dhamma, tôi nhớ lại lúc ngồi dưới gốc bồ đề với 1.000 thiền giả Vipassana, và Goenkaji tụng niệm chính những lời này. Họ vượt qua, sống còn và mạnh khỏe. Thật là phước lành cho người nào tình cờ ở quanh Mahabodhi Tamli, chùa Đại Bồ Đề, chiều hôm đó. Sau đó tôi nhớ không được, hồi tưởng và bắt đầu hành thiền. Tham gia cuộc hành hương là một kinh nghiệm đáng kinh ngạc. Chắc chắn là có những khó nhọc, nhầm lẫn, chậm trễ, bệnh hoạn, di chuyển dằn sóc bằng xe buýt. Nhưng bây giờ đã hết những cực nhọc, và những gì tồn tại trong tâm và thân tôi là sự rung động đáng kinh ngạc và bình an ở những nơi linh thiêng. Tôi phải thú nhận là tôi nghi ngờ công đức của việc viếng thăm một địa điểm. Tôi nghĩ những câu chuyện về sự kỳ diệu, về những sự rung động qua 2.500 năm là gì? Tôi rất tri ân làm mặt cho sự ngoan cố và nghi ngờ. Tôi đã đăng ký cuộc hành hương và chính mình trải nghiệm. Thật tuyệt vời tâm tôi tràn đầy hứng khởi để tiếp tục bước đi trên con đường. Bước đi gần khu rừng nơi Đức Phật gặp và cải hóa Angulimala. Ngồi dưới bầu trời đầy ánh trăng và sao bên cạnh căn lều thơm ngát nơi Đức Phật trú ngụ tại công viên Jetavana, nơi có tu viện cổ khổng lồ. Ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề hết chiều này sang chiều khác. Những chỗ này rất là đặc biệt đối với tôi. Vào thời xa xưa, những người hành hương bị tử nạn trên đường đi tới những thánh địa này. Mặc dù điều kiện và phương tiện di chuyển đã cải thiện làm cho hành trình dễ dàng hơn, nhưng vẫn còn gian nan. Để đi trọn hành trình, chúng ta phải đồng lòng và giúp đỡ lẫn nhau trong lúc ốm đau và gian khổ. Chúng ta phải vượt qua nỗi khổ và cuộc chiến nội tâm. Nó thực sự là một khóa thiền Vipassana bán di động. Tôi không muốn bỏ lỡ dù có bù lại cái gì đi nữa. Với lòng tri ân những người tổ chức và metta cho tất cả. Người hành hương số 3. Ở mỗi bước trong cuộc hành hương, tôi tưởng tượng Đức Phật và tín đồ của Ngài di chuyển trên cùng con đường, và tôi có diễm phúc được đi khi tham gia cuộc hành hương này. Tại mỗi thánh địa, bài giảng của Goenkaji tạo hứng khởi làm gia tăng lòng thành tín của tôi đối với Đức Phật và làm lòng tri ân đối với sự cống hiến của Ngài cho nhân loại. Người hành hương số 4. Hành trình Dhamma của tôi tới những địa điểm hành hương ở Ấn Độ và Nepal là vô giá. Có những thử thách lớn lao gồm bệnh hoạn, khá nhiều bất tiện về thể chất, chậm trễ liên tục, nhưng hầu hết mọi người chịu đựng rất giỏi. Có sự thân tình tuyệt vời giữa những người bạn Dhamma. Loại thân tình và cương mang hiếm khi xảy ra một cách đột nhiên với bạn bè chưa trải nghiệm Dhamma cho chính họ. Những địa điểm chúng tôi thăm viếng đều có những rung động rất mạnh. Đối với tôi, Sanat, nơi Đức Phật giảng dạy lần đầu tiên, và Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo, đặc biệt nạp đầy. Tại Sanat, nơi chúng tôi thăm đầu tiên, tôi đến trung tâm Dhamma, vẫn còn ho dữ dội và nước mũi chảy lòng thòng. Do đó, ý thức về cảm giác của tôi rất yếu. Chúng tôi tới vào khoảng trưa, trời rất nắng, với làn gió nhẹ thổi từ thung lũng. Trung tâm nằm trên một ngọn đồi thấp đầy bụi, sỏi đá chen lẫn với cỏ dại. Đối diện với trung tâm, ngăn cách bởi một thung lũng nhỏ đầy cỏ. Nước và đồng lúa là địa điểm hành hương chính. Khi tôi ngồi xuống để hành thiền ở trung tâm, một ý thức mạnh mẽ về sự sinh, diệt của cảm giác lập tức nảy sinh. Trong vòng nửa giờ, khi tôi xếp hàng để ăn trưa, sự thăng bằng của cả tâm lẫn thân được phục hồi. Tất cả đều có vẻ ngạc nhiên, và tôi im lặng suốt lúc xếp hàng để ăn trưa. Tại Bồ Đề Đạo Tràng, tôi có trải nghiệm như một khóa thiền ngắn. Tất cả đều không tới một ngày. Từ buổi thiền chung buổi chiều cho đến lúc 9 giờ tối, thoạt tiên có hai buổi thiền rất sâu và rất khoan khoái. Lần đầu ở nơi Đức Phật hành thiền trong tuần lễ thứ bảy sau khi giác ngộ, và sau đó dưới cây bồ đề. Lần đầu chỉ vỏn vẹn có 5 phút trong lúc đang đứng. Người hướng dẫn đang nói về địa điểm vào thời đó. Và lần thứ hai có lẽ dài gấp đôi trong lúc ngồi dưới cây bồ đề. Trong cả hai trường hợp, khi tôi nhắm mắt, sự hành thiền lập tức trở nên sâu và sảng khoái nhiều hơn những gì tôi trải nghiệm trước đây. Mặc dù chỉ vài giây trước đó tôi đang hướng ngoại, có sự sinh, diệt rất rõ của cảm giác. Điều này không phải là mới, nhưng đồng thời sự bình an và ngây ngất sâu xa và một sự kết nối với bầu trời, điều này chắc chắn là mới. Chẳng bao lâu, chúng tôi được loan báo là sẽ đi đến địa điểm mới, và chúng tôi lên xe buýt để đi tới chùa Thái gần bên. Khi tới nơi, tôi thấy chùa Thái rất đẹp, nhưng tôi nhủ thầm, tôi ở đây không phải là khách du lịch. Do đó, tôi lập tức lên xe buýt khác để trở lại cây Bồ Đề. Điều làm cho kinh nghiệm ở Bồ Đề đạo tràng như là một khóa ngắn là khi tôi trở lại một lát sau để hành thiền lần thứ hai. Tôi gặp dông bão lớn, chỉ có những cảm giác nặng nề, thô thiển và tâm tôi thèm muốn để có sự cực lạc. Do đó, giống như ở trong khóa thiền, bài học là không chơi trò chơi cảm giác, và ở đây là một cơ hội để thoát khỏi trò chơi này. Cuối cùng, buổi chiều kết thúc với một buổi thiền chung với Goenkaji, và như trong khóa thiền, ngày đầu tiên ở Bồ Đề đạo tràng chấm dứt bằng metta. Lần này trực tiếp từ Goenkaji. Với metta, khóa thiền ngắn của tôi chấm dứt. Người hành hương số 5. Cuộc hành hương làm tôi cảm thấy đầy đủ và trọn vẹn. Tôi mong được trở lại Ấn Độ. Tôi hy vọng mọi chúng sinh cảm thấy hân hoan và bình an như tôi cảm thấy nhờ Goenkaji và con trai của Ngài và những người tổ chức cuộc hành hương này, Kapila Vattu và Lâm Tỳ Ni. Thời cổ, Lâm Tỳ Ni là nơi sinh trưởng của Thái tử Siddhartha, mẹ ngài Mahamaya, lúc gần sinh nở muốn trở về Devadaha, quê cha đất tổ kế bên để sinh con. Tuy nhiên trên đường về, bà dừng chân ở Lâm Tỳ Ni và sinh con lúc còn đứng tay vịn nhánh cây sa la ở vườn cây. Thời nay, Lâm Tỳ Ni được khám phá năm 1896, cách Barava ở Nepal 11 dặm. Địa điểm này có một trụ đá của vua A Dục, được dựng vào năm thứ 29 của triều đại của nhà vua. Tại đây cũng có những di tích của nhiều tu viện, một tháp Tupa và một cái ao. Theo truyền thuyết, bà Mahamaya đã tắm ở đây. Thời cổ, Kapilavastu là thủ đô của người Sakya. Đây là một nước cộng hòa và người Sakya là dòng dõi quý tộc cai trị nước này. Nước đặt tên này vì được thành lập ở nơi của vị thánh Kapila. Thủ đô với tường cao 10 thước dựa vào rừng rậm rạp trải dài tới Hy Mã Lạp Sơn ở phía bắc. Nó gần sông Rohini, là biên giới giữa hai nước của người Sakyan và Koliyan. Khi Thái tử Siddhartha ra đời, cha ngài tên là Sudana, là vua của dòng Sakyan. Một số người trong gia đình ngài là Maha Bajapati Gotami, là dì và mẹ nuôi, người anh Nanda, Yasodhara, vợ ngài, và Rahula, con trai. Đức Phật sống 29 năm ở Kapilavastu, và ở đây là nơi ngài thấy bốn dấu hiệu khiến ngài xuất gia để tìm giải thoát. Lần trở về quê nhà đầu tiên của Đức Phật sau khi giác ngộ rất sôi động. Ngài làm cho cha mình sửng sốt khi đi xin ăn ngoài đường. Giảng cho đám đông và nhiều người Sakyan trở thành nhà tu. Sau những nghi ngờ ban đầu, một số đông người Sakyan quy y nương tựa Đức Phật. Chuyện kể rằng 2000 gia đình quyết định mỗi gia đình hy sinh một con trai để gia nhập tăng đoàn. Trong số này có 6 người là họ hàng của Đức Phật: Ananda, Anuruddha, Devadatta, Bhagu, Kimbila và Badiya. Họ đồng lòng yêu cầu Ubali, thợ hớt tóc, được xuất gia trước để họ luôn luôn coi ông ta là bậc trưởng thượng, do đó giúp họ tiêu trừ bản ngã. Người Sakyan bị người Vidudapa tiêu diệt. Vua Basenadi nước Kosala, một nước lớn ở phía nam, có lòng thành tín đối với Đức Phật, do đó nhà vua muốn được gần gũi tăng đoàn và nghĩ rằng nếu cưới được một công chúa người Sakyan thì sẽ được toại nguyện. Bởi vậy nhà vua xin cưới một người thuộc dòng dõi quý tộc Sakyan. Người Sakyan khinh rẻ người Kosala nên âm mưu để một cô gái nô lệ Vasabhakatiya giả làm công chúa. Vua Basenadi trúng mưu, cưới về và phong làm hoàng hậu. Hai người có một con trai tên là Vidudapa. Khi Vidudapa trưởng thành, về thăm Kapilavastu và khám phá được âm mưu làm nhục mình và cha. Sau khi vua Basenadi qua đời, người con trả thù tiêu diệt hết người Sakyan. Thời nay, địa điểm của Kapilavastu là đề tài tranh cãi. Trong thời Victoria, nhiều địa điểm được coi là Kapilavastu. Tuy nhiên, năm 1898, Bepi, nhà khảo cổ người Anh, đào đường hầm vào một tháp Tuba tại làng Birakwa, Ấn Độ, cách Lâm Tỳ Ni 8 dặm, tìm thấy một cái hòm đựng xá lợi bằng xương. Những cuộc đào bới tiếp theo trong thập niên 1970 chứng minh được làng Birakwa là Kapilavastu và xá lợi là phần người Sakyan nhận được khi chia xá lợi của Đức Phật. Những chỗ khác đáng chú ý ở Birakwa gồm tháp Sakyan, một số tu viện và tòa nhà có thể là thị sảnh của người Sakyan. Bồ Đề Đạo Tràng. Thời cổ, Bồ Đề Đạo Tràng còn được gọi là Uruvela trên bờ sông Neranjara. Đây là nơi Thái tử Siddhartha chiến đấu cuộc chiến vĩ đại với Mara, Ma Vương, và đạt được giác ngộ tối thượng. Vị Bodhisattva Bồ Tát đã thử qua tất cả những phương pháp về tâm linh nổi bật vào thời đó ở Ấn Độ. Bây giờ Ngài tu khổ hạnh với 5 người đồng tu và chọn nơi này làm chỗ tu hành. Đây là khu vực thoải mái và hiếu khách, lôi cuốn được rất nhiều nhà tu muốn tu tập ở một nơi thanh thản. Sau khi gần chết đói và hành xác bằng nhiều cách khác nhau, Ngài kết luận đây không phải là con đường đúng đắn và quyết định bỏ tu khổ hạnh. 5 người đồng tu nghĩ rằng Ngài trở lại cuộc sống xa hoa nên bỏ Ngài. Nhưng thực ra Ngài bắt đầu tìm kiếm con đường trung đạo giữa hai cực đoan của tự thỏa mãn và tự hành xác. Một cô gái trong làng tên là Suyuta trông thấy Ngài ngồi dưới gốc cây gần nhà và nghĩ rằng Ngài là thần cây nên dâng cúng chè sữa mà cô ta nấu. Món chè này đủ để nuôi sống Ngài trong cuộc thử thách mà ngài đang trải qua. Ngài lội qua sông, đi tới một cây được biết đến như là cây Bồ Đề. Tại đây, ngài ngồi với quyết tâm rằng nếu như chân ngài có khô kiệt và xương ngài có vương vãi khắp nơi, ngài vẫn kiên trì cho tới khi đạt được mục tiêu. Ban đêm, ngài đương đầu với Mara, nhân cách hóa những bất tịnh trong tất cả chúng ta, và đội binh của Mara. Chẳng bao lâu, ngài chiến thắng, thâm nhập sự thật thâm túy nhất về tâm và thân. Do đó, giải thoát chính ngài hết mọi vô minh. Thái tử trở thành Samma Sambuddha, hoàn toàn giác ngộ. 7 tuần sau đó, ngài ở lại khu vực cây Bồ Đề, suy ngẫm về những gì ngài đã đạt được. Thời nay, Bồ Đề Đạo Tràng là nơi thăm viếng của mọi Phật tử thành tâm. Nhiều chùa, tu viện, cả cổ lẫn hiện đại đã mọc lên xung quanh thánh địa này. Cây Bồ Đề không phải là cây nguyên thủy, nhưng là một nhánh chiết từ cây nổi tiếng ở Nanura, Dabura, Tích Lan. Cây này được chiết từ cây nguyên thủy. Sự thu hút chính ở Bồ Đề Đạo Tràng là Mahabodhi Temple, chùa Đại Bồ Đề, khổng lồ cao 50 thước tại địa điểm của cây nguyên thủy. Phòng ở giữa tháp bao trùm nơi Đức Phật ngồi trong đêm giác ngộ và được gọi là Vajrasana, hay là ngai chiến thắng của Đức Phật. Ngôi tháp hiện nay là một trong những ngôi tháp được xây dựng qua nhiều thế kỷ. Tháp này chồng lên tháp kia. Vua Asoka có thể xây tháp nguyên thủy, sau đó được những người khác nới rộng. Trong thời người Anh đô hộ, đất bị người dân chiếm và tất cả đền đài bị bỏ phế. Tháp được trùng tu trong hình thức ngày nay bởi Bentley và Cunningham, nhà khảo cổ người Anh. Dựa theo mẫu tìm thấy khi khai quật, sự làm việc không mệt mỏi của Anagarika người Tích Lan và những người khác mang quyền sở hữu lại cho công chúng. Xung quanh tháp chính, chúng tôi nhận thấy nhiều tháp tu ba và đền nhỏ đánh dấu những sự kiện khác nhau trong 7 tuần sau khi giác ngộ do người hành hương xây dựng qua nhiều thế kỷ. Thành phố bao quanh Bồ Đề Đạo Tràng gồm nhiều chùa chiền, tu viện thuộc tất cả những quốc gia Phật giáo và tông phái ở châu Á. Những khóa thiền 10 ngày thường xuyên cho tối đa 70 thiền sinh được tổ chức ở Dhammapodi từ năm 1994. Trung tâm rộng 18 mẫu cạnh trường Đại học Magad trên đường Doba, ta có thể thấy đỉnh tháp Mahabodhi qua ruộng lúa. Hy vọng rằng trong tương lai, trung tâm này sẽ giữ vai trò quốc tế quan trọng. Sanat. Thời cổ, Sanat gần Varanasi được gọi là Aisibatanya bởi vì những thánh nhân Aisi thường tụ tập tại đó trên đường đến và đi Hy Mã Lạp Sơn. Tại đây, Migandaya hay vườn Lộc Uyển, Đức Phật giảng bài giảng Dhamma Khatkhapavatanya, kinh chuyển bánh xe pháp rung chuyển trời đất. Ngài tới đây để tìm Bankhava Giya, 5 người đã phục vụ ngài sau khi rời Khabi Lavathu. Người lớn tuổi nhất Khondanya có mặt khi pháp sư của triều đình tiên đoán là thái tử Siddhartha mới ra đời sẽ trở thành vị Samma Sambuddha, Phật toàn giác. 4 người khác, Badiya, Vaba, Mahanama và Asaji, đều thuộc dòng dõi Bà La Môn cũng hiện diện lúc đó. Cha của họ khuyên họ nên theo ngài khi ngài xuất gia. năm người này đã bỏ rơi Ngài ở Uruvela khi họ nghĩ Ngài đã bỏ tu tập hành xác cần thiết để được giác ngộ. Và bây giờ Đức Phật gặp họ để chia sẻ Dhamma. Bài giảng Dhamma Khakha Bhavatanya SNV 12.2.1. Bài giảng chuyển bánh xe Pháp trình bày ngắn gọn cốt lõi giáo huấn của Đức Phật, Trung Đạo, Bát Thánh Đạo và bốn sự thật thánh thiện được phân biệt trong ba cách. Vào cuối bài giảng, tỳ kheo Khandanya đạt được quả nhập lưu, do đó trở thành người đầu tiên trong hàng ngàn người đã trở thành thánh nhân vì là đệ tử của Đức Phật. Đức Phật lưu lại Acibatana một thời gian để dạy cho năm người. Bài giảng quan trọng thứ hai ở đó là Anatala Khanya, nói rằng không có thực chất trong tâm và thân. Khi bài giảng kết thúc, cả năm người trở thành A-la-hán. Sau đó, con trai của một gia đình giàu có ở Varanasi cảm thấy chán ngán cuộc đời xa hoa, tới công viên và nhanh chóng trở thành A-la-hán cùng với 54 người bạn. Chẳng bao lâu, có 60 vị A-la-hán tại Acibatana. Đức Phật gửi họ đi mỗi người một nơi để hoằng pháp. Này các tỳ kheo, hãy đi vì sự tốt lành của nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng trắc ẩn đối với thế gian, vì lợi lạc và phúc lợi của trời và người. Mahavagga Mahabhadanya Sutta DN. Đức Phật và những đệ tử giảng cho những người khác ở đó qua nhiều thế kỷ, địa điểm thành nơi hành hương và học vấn khi có nhiều tu viện lớn mọc lên và hưng thịnh. Nó là trung tâm hoạt động Phật giáo từ thế kỷ thứ ba trước công nguyên cho tới giữa thế kỷ 12 khi kẻ xâm lăng Hồi giáo phá hủy hoàn toàn. Hầu hết tàn tích bị mất dưới thời Morgan và người Anh. Khi chúng bị phá hủy và vật liệu được dùng trong những công trình xây cất, thời nay Sanat không những chỉ là một công viên khảo cổ mà còn là một đô thị rộng lớn thân thiện với người hành hương. Người Thái, Trung Hoa, Miến Điện, Tây Tạng và Tích Lan đều có chùa và nhà khách ở đây. Viện Bảo tàng Khảo cổ đối diện với công viên có sưu tập tuyệt vời là đầu đá khắc sư tử tuyệt đẹp trên đỉnh trụ đá Asoka, lập tức được chọn làm biểu tượng của Ấn Độ. Còn có tượng Đức Phật lừng danh thời Gupta, thế kỷ thứ tư sau công nguyên, được phát hiện năm 1905. Bên cạnh công viên là tu viện Mulagan Dakuti do Anagarika Dhammapala xây dựng năm 1931. Những bức tranh rất đẹp trên tường do họa sĩ Kosetsu Nosu, người Nhật vẽ, mô tả cuộc đời của Đức Phật từ lúc ra đời cho đến khi nhập Niết Bàn. Chùa còn có xá lợi của Đức Phật lấy từ Tasila và Nagayuna Konda. Dĩ nhiên, công viên là nơi chú tâm của người hành hương. Trên mặt đất rộng lớn có nhiều tàn tích từ thời vua A Dục cho tới cuối thế kỷ 12. Trụ đá của vua Asoka nằm dưới đất ngay cạnh nơi nó được dựng lên lúc ban đầu. Những chữ khắc là lời khuyên không nên có sự chia rẽ trong tăng đoàn. Bên cạnh trụ đá là nền móng của Malagan Dakuti hay là căn liều thơm ngát như chỗ ở của Đức Phật thường được gọi. Đây thực ra là một đền thờ xây trên chỗ nguyên thủy. Cấu trúc nguyên thủy thời đại Gupta cao 70 mét, dựa theo lời của Ngài Huyền Trang, người hành hương Trung Hoa vào thế kỷ thứ 7, cũng gần trụ đá là nền móng của tháp Dhammara Jika, có lẽ được vua A Dục xây trên ngay nơi giảng kinh chuyển bánh xe Dhamma, Dhamma Khatkha Bhavatanya Sutta. Đáng tiếc là tháp bị người Maharaja ở địa phương phá hủy để lấy gạch. Tháp Damet nằm hơi xa những cấu trúc khác và không rõ tháp được xây với ý nghĩa gì. Cunningham đào lỗ từ trên đỉnh xuống và không tìm thấy xá lợi nào. Tuy nhiên, ông tìm thấy một tảng gần trên đỉnh thuộc thế kỷ thứ 6-7 khắc chữ Sanskrit. Phía bên dưới ông tìm thấy một tháp nhỏ bằng gạch Mauryan. Nền móng của một số tu viện cũng được khai quật, phần lớn mang dấu vết bị phá hủy tàn khốc. Cunningham ghi lại, quan sát sự khai quật gần Sanat cho thấy dấu vết của lửa. Thiếu tá Kitto tóm tắt trong vài lời: tất cả đều bị cướp phá, đốt cháy, tu sĩ, đền đài, tượng, mọi thứ. Ở vài chỗ, xương, sắt, gỗ, tượng, vân vân, quyện chung với nhau thành một đống. Và điều này xảy ra không phải chỉ có một lần. Kushinara. Thời cổ, Kushinara nổi tiếng vì Parinibbana, Phật nhập Niết Bàn. Đó là thủ đô của người Mala, là những đệ tử thuần thành của Đức Phật. Trên thực tế, ở đó có luật: khi Đức Phật viếng thăm, ai không ra đón sẽ bị phạt. Đức Phật viếng nơi này nhiều lần và ở tại Balira Hanya. Đây là một thành phố nhỏ. Ngài Ananda than phiền với Đức Phật là Ngài nên chọn chỗ nào lớn hơn chỗ này cho sự kiện lịch sử này. Thực ra, Đức Phật có lý do để đi tới Kushinara để nhập Niết Bàn. Đầu tiên là Ngài muốn giảng kinh Mahaparinibbana Sutta, kinh Đại Bác Niết Bàn, liên quan đến dĩ vãng xa xưa của Ngài ở Kushinara, nhưng cũng là để gặp Subhadra và Drona. Những sự kiện trong tuần lễ cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn được mô tả sống động trong kinh Đại Bác Niết Bàn thuộc Digha Nikaya. Chương cuối cùng liên quan đến Kushinara có nhiều giây phút gợi buồn, xót xa. Bữa ăn và lần uống nước cuối cùng của Đức Phật, quang cảnh ở rừng cây Sala, lời nhắn nhủ cho tăng đoàn, sự tụ tập của thần linh, lời khuyên từ tốn cho Ngài Ananda, người Mala sắp sửa tới, sự đau buồn của những người chưa giác ngộ và sự kiên định của A-la-hán. Hành động trắc ẩn cuối cùng của Ngài là thuyết phục được Subhadra, một tu sĩ lang thang. Đây là đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Subhadra hỏi về tất cả những đạo sư thời đó, những người tự nhận là đã thành chánh quả. Đức Phật giải thích rằng chỉ ở trong tăng đoàn mới tìm thấy bát thánh đạo, mới có 4 giai đoạn giải thoát, và chỉ có tăng đoàn của Đức Phật mới phù hợp với sự mô tả này. Subhadra xin được xuất gia và tới rừng Sala để hành thiền. Cùng trong đêm đó, ông ta trở lại để tuyên bố rằng ông đã trở thành A-la-hán cuối cùng trong đời của Đức Phật. Đức Phật cho những người trong tăng đoàn có mặt cơ hội cuối cùng để trình bày thắc mắc, nhưng không có ai nói gì vì họ đều là A-la-hán. Rồi Đức Phật nói lời cuối cùng: này các tỳ kheo, bây giờ ta khuyến khích các người, tất cả sự hữu nghiệp đều có tánh hủy hoại, hãy phấn đấu một cách chuyên cần. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nhục thân của Ngài được trao cho người Mala để chuẩn bị hỏa táng. Sau đó là lễ tang kéo dài một tuần lễ. Khi người Mala châm lửa, giàn hỏa không chịu cháy. Cuối cùng chỉ sau khi Ngài Maha Kassapa Maha Kajip tới nơi và cung kính Đức Phật thì lửa tự động cháy. Khi chỉ còn Xá Lợi, một đám mưa dập tắt ngọn lửa. Ngay sau đó, những bộ tộc ở khắp nơi yêu cầu được nhận Xá Lợi. Trên thực tế, những bộ tộc ở miền Bắc Ấn sắp sửa đi đến chiến tranh. Khi Dona, một người Bà La Môn khôn ngoan, đề nghị phân Xá Lợi thành 8 phần để chia cho tất cả những vương quốc, mọi người đồng ý và nhận phần Xá Lợi của mình mang về nước để thờ. Ngay cả tro và hũ đựng Xá Lợi cũng được phân phát. Những tupa tháp lớn để thờ Xá Lợi được xây dựng ở Rajagaha, Vesali, Kapilavastu, Alakappa, Rama Gama, Vethadipa, Bava và Kusinara. Thời nay Kusinara được tìm thấy ở Kasia, một phố nhỏ ở giao điểm của hai con sông Rapti và Gonda gần Gorakhpur. Kasia là địa điểm bị bỏ quên năm 1854 và việc khai quật bắt đầu năm 1876. Mãi tới năm 1904 và 1912, địa điểm chính xác mới được công nhận. Chính phủ Ấn xây dựng Bajrinibbana Temple, chùa Đại Niết Bàn, năm 1956. Trong chùa có tượng Phật nằm, có thể thuộc thế kỷ 5. Ngay sau chùa, đúng chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn, giữa những cây sa la, gồm nhiều tháp, cái này chồng lên cái khác. Tháp cuối cùng thuộc thế kỷ 5. Cách đây khoảng một dặm, người hành hương sẽ tìm thấy Makuta Bandanya hay là tháp hỏa táng. Thành phố gồm những tu viện, nhà nghỉ cho người hành hương và một khách sạn có nhà hàng ăn cho khách du lịch. Rajgir. Thời cổ, Rajgir còn được gọi là Rajagaha, hoàng cung. Đây là nơi được cư ngụ liên tục cổ nhất Ấn Độ. Vào thời của Đức Phật, đây là thủ đô của Magadha và là thành phố lớn nhất vùng trung thổ. Phần cổ nhất của thành phố nằm giữa năm ngọn núi. Thái tử Siddhartha tới Rajagaha ngay sau khi xuất gia. Những lời đồn đại về người du sĩ gầy còm tới tai vua Bimbisara nên nhà vua tới gặp. Nhà vua ngưỡng mộ thái tử đến nỗi muốn phong cho thái tử chức vụ cao trong triều đình. Thái tử Siddhartha từ chối, nhưng hứa là sẽ trở lại sau khi đạt được mục đích giải thoát để dạy cho nhà vua những gì đã đạt được. Và như vậy, trong năm đầu tiên sau khi giác ngộ, Ngài trở lại Rajagaha và được tiếp đón nồng hậu. Trong khi ở đây, chấp nhận công viên Veluvanya do nhà vua hiến tặng và làm lễ bằng cách rót nước từ một cái bình bằng vàng xuống đất. Ngài cũng gặp và làm lễ xuất gia cho các trưởng lão quan trọng gồm có Sariputta, Xá Lợi Phất và Moggallana Mục Kiền Liên, một số đông cư sĩ đệ tử của những đạo sư danh tiếng cũng gia nhập tăng đoàn. Đức Phật nhập hạ có lẽ 6 lần tại Rajagaha, Ngài giảng nhiều bài giảng ở đó nhiều hơn bất cứ chỗ nào khác trừ Savatthi. Chỗ ưng ý của Ngài là Gihakuta, được biết đến bằng tên Vajrapi, đỉnh cứu vợ hay núi linh thứ, Veluvanya, và vào cuối đời Jivakam Bhavanya, vườn xoài do Jivaka, ngự y triều đình hiến dân. Đức Phật cũng khen ngợi nhiều công viên và hang động khác. Sau này trong đời Đức Phật, Devadatta, người bà con độc ác, cố chia rẽ tăng đoàn ở Rajagaha. Devadatta xin Đức Phật cho phép được lãnh đạo tăng đoàn, bởi vì Đức Phật giờ đã có tuổi, cần được nghỉ ngơi. Đức Phật từ chối, làm Devadatta tức giận. Ông ta tạm thời thuyết phục được một số đông tỳ kheo còn non nớt đi theo, nhưng Sariputta và Moggallana đuổi theo và mang họ trở lại với Đức Phật. Sau đó, Devadatta cố giết Đức Phật, lần đầu bằng cách đẩy viên đá lớn xuống đầu Ngài, rồi bằng cách thả con voi Nalagiri hung dữ. Lần đầu Đức Phật bị thương ở chân, và lần thứ hai con voi Nalagiri được Đức Phật khuất phục. Vì những hành động này, Devadatta không thể đạt được những quả thánh trong con đường. Thái tử Ajatasattu, con của vua Bimbisara, đóng vai trò quan trọng trong những sự kiện liên quan đến Đức Phật ở Rajagaha. Thoạt tiên, thái tử đi theo Devadatta và trở nên đốn mạc. Ông ta sát hại cha sau khi cha thoái vị, nhường ngôi cho mình. Ông ta cũng toa trập với Devadatta để hãm hại Đức Phật. Tuy nhiên, cuối cùng ông ta có lòng tin và trở thành người bảo trợ cho Đức Phật. Trên thực tế, sau khi Đức Phật qua đời, ông ta bảo trợ hội nghị tăng già lần thứ nhất, tổ chức tại Sattaban Niguha, một hang động gần đó. Sau khi Đức Phật qua đời, thủ đô của Magadha liền được dời về Pataliputra, ngày nay là Bát Nha, và Rajagaha không còn giữ vai trò quan trọng nữa. Người hành hương Trung Hoa viếng nơi này 1000 năm sau đó chỉ thấy không gì ngoài đổ nát. Thời nay Rajgir là thành phố chết, tàn tích trải rộng đến nỗi đi lại cũng khó khăn. Nhiều địa điểm quan trọng thời cổ đã được nhận diện và khai quật. Có một trường thành cổ dọc theo rặng núi bay quanh thành phố cổ, trải dài khoảng 30 dặm. Trường thành được xây bằng những viên đá lớn dài hơn 1 mét, gắn với nhau bằng vữa. Bức tường nguyên thủy cao gần 4 thước, dài hơn nửa thước. Có thể có một số kiến trúc bằng vật liệu không bền vững ở trên tường. Có những pháo đài cỡ 10 mét nhân 15 mét dọc theo tường. Ở những chỗ chiến lược bên trong có những bậc thang dẫn lên đỉnh tường. Theo kinh điển Pali, trường thành có 32 cổng lớn và 64 cổng nhỏ. Chúng ta có thể viếng thăm Veluvanya với nơi cho sóc ăn, vườn tre và ao sen. Gần đó là suối nước nóng Tapodarama, tháp Ajatasattu, Bipaliguha, nơi Mahakassapa ngồi thiền, và là nơi Đức Phật viếng thăm khi Mahakassapa bị bệnh. Ngay bên ngoài trường thành, chúng tôi thấy tháp Asoka và thành phố Rajagaha mới, một thành phố có thành vây quanh ngay bên cạnh vùng núi thiên này. Trên đỉnh núi cao nhìn xuống Veluvanya là Sattaban Niguha. Đây là nơi Ngài Ananda Mahakassapa và 498 vị A-la-hán khác tụng đọc và sưu tập Tam Tạng kinh điển. Đường tới đây không phải dành cho người yếu đuối, mất khoảng một giờ leo dốc theo một đường mòn để leo lên hang. Mặc dù đáng phải có 6 hay 7 lối vào, nhưng chúng tôi chỉ thấy có 2. Hang bây giờ trông rất nhỏ, làm ta phân vân, không biết làm sao có thể chứa được tất cả 500 vị A-la-hán. Rất có thể một sảnh đường lớn được xây bên cạnh lối vào động mà nền móng vẫn còn thấy ở triền dốc bên dưới động. Bên kia thung lũng, quý vị có thể ngồi trên ghế do người khiêng để đi lên Pi Pagoda, chùa Hòa Bình hiện đại do người Nhật xây năm 1969 trên đỉnh đồi Chatha. Từ đó quý vị có thể đi bộ xuống Vochapi, đỉnh Cú Võ hay núi Linh Thứ, để thăm những hang động nơi Đức Phật và những đệ tử hành thiền. Nền móng của những tu viện vẫn còn thấy. Sau khi từ núi Linh Thứ đi xuống, ta gặp Jivakam Bhavana, ngự y của nhà vua, hiến tặng vườn xoài này cho tăng đoàn để ông ta không phải đi xa để khoản đãi Đức Phật. Đây là nơi ông ta đưa vua Ajatasattu tới gặp Đức Phật. Savatthi, thời cổ, vào thời của Đức Phật, Savatthi là thủ đô của Kosala, một trong những nước hùng mạnh ở Bắc Ấn. Tên của nó xuất phát từ danh hiệu của những thương nhân Satpamatthi, thứ gì cũng có. Mặc dù tên của thánh nhân Savatthi cũng góp phần, Kosala đã chinh phục Kashi, thủ đô là Varanasi, và có tranh chấp với Magadha. Cuối cùng Magadha chiến thắng đúng lúc để theo Đức Phật. Basenadi là vị vương giả có tiếng suốt đời ở Savatthi, nhưng qua đời bên ngoài cửa thành Rajagaha ngay trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Ảnh hưởng của Savatthi trở nên suy yếu. Lúc Ngài Huyền Trang tới thăm, Savatthi và Jetavana đã thành hoang phế. Vào cuối đời, Đức Phật cư ngụ phần lớn thời gian tại Savatthi. Bởi vậy, nó trở thành nơi quan trọng nhất trong những cuộc hành hương. Ngài an cư kiết hạ 25 lần ở Savatthi, 16 lần ở Jetavana và 6 lần ở Bibarama. Ngài giảng tất cả 871 bài giảng ở đây, nhiều hơn bất cứ chỗ nào khác. Sự thành lập thiền viện Jetavana là một giai thoại hấp dẫn. Thương gia Sudatta cũng được biết đến bằng tên Anathapindika, cấp cô độc, bởi vì ông cấp dưỡng cho người nghèo. Một lần tới viếng thăm Rajagaha, ông ta ngạc nhiên khi thấy gia đình vợ lơi là với ông và bận rộn chuẩn bị bữa tiệc long trọng. Khi hỏi có phải bữa tiệc dành cho nhà vua hay không, thì ông được trả lời: không, Đức Phật sẽ dùng bữa ở đây ngày mai. Nghe được như thế, ông ta cảm thấy nôn nóng hỏi: tôi có thể gặp Ngài ngay bây giờ không? Người anh vợ trả lời: không được, bây giờ quá trễ, cổng thành đã đóng, ngày mai em sẽ được gặp Ngài. Tuy nhiên, Sudatta không thể chờ, và trước khi rạng đông, ông ta đã đi đến nơi Đức Phật trú ngụ. Ngài tiếp đón ông bằng tên và dạy Dhamma cho ông. Chỉ trong vài ngày, ông ta đạt được quả vị nhập lưu. Anathapindika bây giờ hiểu được thế nào là đa nha, hiến tặng, và đa nha cao quý nhất là hiến tặng Dhamma. Ông ta mời Đức Phật tới Savatthi, nói rằng ông sẽ hiến dâng một nơi thích hợp để tăng đoàn hành thiền. Trên đường trở về nhà, ông tuyên bố khắp nơi là chẳng bao lâu nữa Đức Phật sẽ đến và họ phải chuẩn bị thiền viện, vân vân, cho ngài và những vị tăng đi theo ngài. Sau khi về tới Samvatthi, ông ta bắt đầu tìm kiếm để mua một nơi yên tĩnh và tới công viên của thái tử Jeta. Thế nhưng thái tử không muốn bán công viên và nói với Anatha Bindika rằng cho dù ông có mang vàng tới trải khắp công viên thái tử cũng không bán. Anatha Bindika tưởng đây là giá bán nên đồng ý mua. Ông ta chở tới nhiều xe vàng và trải khắp công viên. Thấy như vậy, thái tử hỏi lý do gì khiến mảnh đất lại quý đến thế, và Anatha Bindika nói rằng Đức Phật sẽ tới và cư ngụ tại đây. Bây giờ thái tử nói, thôi được, ít nhất cũng cho ta góp một phần vào sự hiến tặng. Và thái tử hiến tặng phần đất còn lại gần cổng và xây một cổng vào. Anatha Bindika xây một thiền viện khổng lồ, nơi 10.000 người có thể hành thiền chung với nhau. Trên thực tế, ông ta dùng toàn bộ gia tài để mua đất, xây cơ sở và làm lễ khai mạc. Ông ta suốt đời tới thiền viện để hành thiền và cung cấp mọi nhu cầu cho trung tâm. Ông ta là thí chủ lớn nhất của Đức Phật. Savatthi là nơi xảy ra những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Ở đây, chúng ta thấy Visakha trở thành đệ tử của Đức Phật lúc 7 tuổi khi cư ngụ tại Saketa. Sau này, cô ta lấy con của một người giàu có ở Savatthi và dời về sống ở đó. Cô ta cũng là thí chủ hào phóng xây thiền viện Bupa Rama. Trong những người gặp Đức Phật ở Savatthi có Angulimala, người đã giết 999 người và được Đức Phật cứu trước khi sắp giết người thứ 1.000 là mẹ ruột. Xin cha, người muốn làm nhục Đức Phật bằng cách nói ngài là cha của đứa trẻ cô ta sắp sinh ra. Bhattacharya trở nên điên cuồng sau khi toàn thể gia đình bị chết, và Kisa Gotami, người ôm sát đứa con trai và xin Đức Phật cứu nó sống lại. Vua Basenadi và hoàng hậu Malika đều là đệ tử thuần thành cùng với nhiều người trong triều đình. Thời nay Cunningham nhờ ký sự của những người hành hương Trung Hoa đã có thể tìm thấy Savatthi. Nó nằm tại làng thời nay tên là Sahet Mahet gần Barampur thuộc quận Gonda. Thiền viện đã được trùng tu như là di sản quốc gia. Nền móng của tòa nhà quan trọng nhất đã được tìm thấy, mặc dù địa điểm chính xác của cổng và trụ đá Asoka vẫn chưa tìm thấy. Những nơi hấp dẫn người hành hương gồm có Ganda Kuti, hay là căn lều thơm ngát, được gọi như thế vì tín đồ đặt những bó hoa ở đó. Đây là chỗ ở chính của Đức Phật khi ngài cư ngụ tại Jetavana và là nơi hấp dẫn nhất ngay cả thời nay. Một chỗ hấp dẫn khác là cây bồ đề của Ananda. Cây này được trồng để hành giả tỏ lòng ngưỡng mộ khi Đức Phật không có mặt ở đây. Khai quật cho thấy nhiều nền móng. Thành phố còn nhỏ bé, không đủ chỗ cho người hành hương, mặc dù có nhiều tu viện hiện đại do nhiều quốc gia Phật giáo xây cất. Vesali. Thời cổ, Vesali là thủ đô của liên bang Vizi và là quê của người Dichavit. Vào thời của Đức Phật, Vesali là một thành phố lớn, giàu có và phồn vinh, đông người và dồi dào thực phẩm. Đức Phật viếng Vesali nhiều lần và thấy đền đài, chùa chiền ở đó rất đẹp và thành phố hấp dẫn với công viên, hồ nước và lâu đài. Vesali được bao quanh bởi ba bức tường cách nhau một dặm với cổng và vọng gác. Trong dịp khi Đức Phật ở tại núi Linh Thứ, vua Ajatasattu ở Magadha gửi bộ trưởng nội các Vatsakara tới nói với ngài là nhà vua dự định xâm lấn Lichavit để xem Đức Phật nói gì. Đức Phật quay lại hỏi Ananda xem người Lichavit còn tuân theo những chỉ đạo mà ngài đã dạy cho họ hay không. Ananda xác nhận họ vẫn tuân theo và Vatsakara trở về với nhận thức rằng hiện nay không thể đánh bại người Vasit và không phải là thời điểm để gây chiến. DN 16. Rồi Đức Phật tiếp tục nói với Ananda bằng cách nào tăng đoàn có thể hưng thịnh không bị suy thoái. Ajatasattu gửi bộ trưởng Vatsakara tới Vesali để phá hoại bảy nguyên nhân để không bị chiến bại. Sau khi Đức Phật qua đời một thời gian, Ajatasattu xâm lăng để trả thù người Lichavit. Một lần viếng thăm Vesali đáng nhớ của Đức Phật là vào dịp giảng kinh Ratanya Sutta. Vesali bị lầm than vì nạn đói, hạn hán và bệnh dịch và xác chết nằm đầy đường phố không kịp chôn cất. Dân chúng yêu cầu mời Đức Phật tới dạy ở đây để thiên tai không còn hoành hành. Ngay khi Đức Phật đặt chân xuống lãnh thổ của người Vasit, một trận mưa lớn đổ xuống cuốn trôi hết những xác chết. Sau đó, ngài giảng kinh Ratanya Sutta liên quan đến phẩm chất của Tam Bảo, nghĩa là Phật, Pháp, Tăng. Sau đó, ngài bảo Ananda đi bộ dọc theo bên trong bức tường bao quanh thành phố để tụng kinh này. Chẳng bao lâu, bệnh dịch cũng hết và mọi thứ trở lại bình thường. Mahapajapati Gotami là dì và mẹ nuôi của Đức Phật. Khi chồng bà là vua Suddhodana qua đời, bà quyết định xuất gia. Khi Đức Phật trở lại Kapilavastu để dàn xếp sự xích mích giữa người Sakyan và người Kolizan, mỗi bộ tộc gửi 250 người nhập tăng đoàn. Mahapajapati cầm đầu một nhóm gồm 500 người vợ cũng xin được xuất gia. Đức Phật từ chối và đi Vesali. Tuy nhiên, những bà này cắt tóc, mặc áo nhà tu, với chân không đi theo tới Vesali. Một lần nữa họ khẩn cầu được xuất gia và một lần nữa Đức Phật từ chối. Tuy thế, trong lần thứ ba, ngài Ananda thay mặt họ can thiệp và lần này Đức Phật đồng ý thành lập ni đoàn với 8 giới nhiều hơn. Vào cuối đời, Đức Phật có một chuyến thăm viếng Vesali quan trọng. Ngài ở lại vườn xoài của Ambapali, một gái điếm nổi tiếng. Rất phấn khởi, sau khi nghe Đức Phật giảng, bà ta mời ngài và tất cả những vị tăng có mặt tới dùng bữa tại tư gia vào ngày hôm sau. Khi những hoàng tử người Lichavit nghe được tin này, họ muốn mua vinh dự này cho riêng họ. Nhưng bà từ chối, nói rằng ngay như họ trả cho bà bằng tất cả tiền bạc ở Vesali, bà cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Sự kiện này cho thấy một khía cạnh thú vị về nền văn hóa của Vesali. Khi những hoàng tử Lichavit đến gần Đức Phật và các vị tăng, ngài nói với các vị tăng là nếu họ chưa được thấy thiên thần ở cõi thứ 33, thì họ hãy nhìn vào những hoàng tử này. Những hoàng tử này ăn mặc sặc sỡ, một số mặc quần áo xanh, mang trang sức màu xanh, trang điểm màu xanh và đi xe cũng màu xanh. Những người khác hoàn toàn màu vàng hay màu đỏ hay màu trắng. Họ cũng mời ngài dùng bữa, và khi được bảo là ngài sẽ dùng bữa tại nhà Amba Pali, họ búng tay trong bối rối nói: chúng ta bị con mụ vườn xoài đánh bại. Trong mùa an cư cuối cùng năm đó, Đức Phật ở lại Befula, một làng gần Vesali. Trong lần này ngài bị bệnh nặng và chỉ có thể tiếp tục bằng ý chí sắt đá. Ở đây ngài nói với ngài Ananda là ngài không giấu giếm gì cả, rằng trong giáo huấn ngài không giấu gì trong nắm tay, không có giáo huấn bên trong hay bên ngoài. Ngài giải thích là sau ngài sẽ không có người kế vị, nhưng Dhamma sẽ hiện diện để hướng dẫn tăng đoàn. Ngài nói rằng các vị tăng phải tự lập, rằng họ phải sống nương tựa vào ốc đảo nơi chính họ, không nương tựa vào đâu trừ bản thân và Dhamma. Sau đó ngài nói bóng gió cho ngài Ananda để Ananda có thể cầu xin Đức Phật sống lâu hơn. Nhưng ngài Ananda không hiểu ý. Bởi vậy Đức Phật từ bỏ ý định sống, khiến trời đất rung chuyển và tuyên bố ngài chỉ sống 3 tháng nữa. Vesali trở lại trong lịch sử Phật giáo 100 năm sau, khi hội nghị tăng đoàn lần thứ 2 được tổ chức tại đây. Cái gọi là 10 điều liên quan đến sự thay đổi trong Vinaya hay luật lệ cho tu sĩ là điểm chính yếu. Hội nghị được tổ chức ở Valikarama. Thời mới, Vesali gần như biến mất vì lũ lụt qua nhiều thế kỷ. Di tích ở đó chỉ được khai quật trong thế kỷ này, mặc dù Cunningham đã biết rõ địa điểm. Khám phá quan trọng nhất là tháp Lichavit. Theo ngài Huyền Trang, tháp này thờ 1/8 xá lợi Phật dành cho người Lichavit. Vua Asoka mở tháp và lấy đi 9/10 xá lợi, rồi lắp lại và xây một tháp lớn hơn bao trùm tháp cũ. Một vị vua trong tương lai muốn mở tháp nhưng bị trận động đất ngăn cản. Tháp được khám phá năm 1958 và việc khai quật cho thấy chuyện này là đúng. Trên thực tế, bên trong tháp có một hộp bằng đá mềm đựng xương bị cháy và một số những vật khác. Tất cả những bằng chứng này cho thấy đây là tháp của người Lichavit và xá lợi là của Đức Phật. Tuy thế, cũng như sự khám phá ra xá lợi ở Birawa, sự khám phá này không ảnh hưởng gì đến thế giới Phật giáo, và xá lợi nằm lăn lóc tại nhà kho đầy bụi bặm ở viện bảo tàng Patna. Một kiến trúc hấp dẫn khác ở Vesali là trụ đá cao 15 thước với tượng sư tử trên đỉnh. Trụ này thường được coi là của vua Asoka, nhưng khác biệt rất nhiều với trụ của vua Asoka nên có thể có xuất xứ khác, có lẽ là thời tiền Mauryan. Bên cạnh trụ đá là tháp Asoka được khai quật năm 1976. Xin lưu ý, những trung tâm Vipassana theo truyền thống này được thành lập tại những địa điểm gần những địa điểm hành hương này, và những khóa thiền được tổ chức thường xuyên tại đây. Để có những thông tin mới nhất, xin vui lòng viếng www.dhamma.org/os. Quyển Along the Path, dọc theo con đường của Gauri Gopal và Michel Desray, Parijati 2009, cung cấp chi tiết tường tận cho người hành hương Dhamma tại những nơi này.